Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tuệ Giác, Huệ Giác, Huệ Trí, Huệ Tâm, Hương Đăng. Nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thấy, mà tới một cơn thử thách rồi chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo còn thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên, con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh, không có còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt, vì nó hành trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Chúng ta thành Phật, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật. Từ bi, nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành. Chúng ta hành pháp luân thường chuyển, thét rồi, tâm thân được an nhẹ. Nó giải được trược khí, đem cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, vô giải được cái trược khí nội tâm, nội tạng, và khói óc nó sẽ ổn định. Pháp luân thường chuyển rất có giá trị. Sách xưa cũng để lại pháp luân thường chuyển hệ tâm khai. Hệ tâm là nó sáng rồi, chấn động nó nhanh hơn hồi xưa nhiều lắm, mới bộc sáng. Chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải vun bồi cái ánh sáng bình đẳng đối với mọi người. Mọi người là ta, ta là mọi người, thì cái ánh sáng nó sẽ càng ngày càng nới rộng và tốt đẹp. Người tu không mở được thức bình đẳng thì chưa đến đâu hết. Cái tâm họ không sáng, mở được thức bình đẳng rồi, cái tâm họ sáng, đó kêu bằng huệ. Thiếu thức bình đẳng là tâm không sáng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có hệ tâm mới có hệ nhãn? Trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi. Trực giác, tuệ giác là sao? Minh cảnh đài ra sao? Trụ, định, huệ là như thế nào? Mở để tâm nhãn ra sao? Mắt âm dương và huệ nhãn khác nhau như thế nào? Huệ tâm, huệ trí là gì? Khai huệ ngũ tạng ra sao? Khai khiếu mở huệ là như thế nào? Làm sao mở huệ được? Huệ giả là gì? Huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, khai mở ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Minh cảnh đài mở rồi, phải vun bồi, lo lắng, phải xây dựng càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh. Một lời nói là vàng, câu nói là vàng, đánh thức tâm hồn họ. Mình thấy họ, mình nói họ phục, và mình chỉ đường cho họ tự đi. Người nào cũng có cái hương đăng trong người, người nào cũng có ánh đèn lóng lánh trong tâm, cho nên phải niệm Phật. Khoa học huyền bí là niệm Phật, để nó ổn định, quân bình là tự nhiên nó sáng. Khoa học huyền bí, tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết, là con người tu vô vi càng ngày càng đông. Khoa học sẽ thay đổi đơn giản hơn, hay hơn. Đức Thầy từng nhắc, phải kiểm chứng cho nó rõ rệt. Từ giai đoạn 1, chúng ta đã đến đó chưa? Không nên nói quá trớn, rồi tạo lấy sự sai lầm. Đuôi thế gian mà sáng thiên đàng, còn bây giờ sáng thế gian mà đuôi thiên đàng. Có huệ tâm mới có thức mới có minh mới có tiếng mới hòa đồng. Vậy, huệ là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi nào nhờ sức tu của tha phương mà được khai quyệt và mở huệ không? Tại sao được?
Mình tu, mình biết nguyên khí của trời đất, lấy làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Mỗi ngày, mỗi làm, mỗi hít thở, lấy nguyên khí của trời đất để khai cơ tạng này thì sẽ dồi dào điện năng và sáng suốt lên.
Kính thưa Thầy, con mới bước vào vô vi này, hãy hành thiện, mới hành các phương pháp soi hồn siêu minh và pháp luân thường chuyển, nhưng con không biết phương cách nào để kiểm soát là cái trong thời gian con hành đúng hay là sai. Xin Thầy cho con biết cái phương cách nào để khi mình biết là cái sự hành của mình là đúng.
Thì cái phương pháp đã có giấy trắng mực đen, và có hình ảnh, có kể cả phim mà chính tôi đã hành. Cái đó là có thể không có thể sai lạc được. Nếu đọc giấy trắng mực đen không hiểu thì mở video ra dòm, thấy cái phương pháp soi hồn. Soi hồn nó rõ rất chín chắn, là cái con tay của ta để lọt vào trong trong cái đôi tai này này. Khi ban đầu người mới tu thì cái bản tánh còn sân, để vô đây nghe nó ồ ồ tiếng động từ ở trong gan. Mà người tu lâu rồi cái ngón tay bị bịt vô không nghe gì hết, nhưng mà có thể nghe tiếng nói ở bên ngoài rõ rệt. Đó là chứng minh đã thanh lọc được cái luồng trượt điển trong gan. Cái ngón tay cái bịt chặt vô vậy là người mà tu lâu á, nghe rõ ràng ở bên ngoài nói chuyện, là lúc đó là cái tâm thanh tịnh Phật. Còn hai ngón tay này, ngón tay này để chặn cái mí mắt, tóc cơ của mí mắt nó hay của người thế gian hay lo âu hay mở ra, mà chúng ta để ngón tay sơ sơ để chặn, lần lần nó quen và nó thích nhắm mắt. Chứ người mới kêu người ta ngồi nhắm mắt chập nó cũng mở, vì nó lo cái chuyện ở bên ngoài. Mà bịt về đó thét rồi nó quen, nó nhắm mà những cái thần kinh này nó quy về đây, nó chạy về đây, về trung tâm chân mày. Rồi ngón này cũng vậy nữa, nó chặn gần mái tóc hay đụng tóc là đúng rồi, các bạn không cần đi kiếm cái gân gì hết đó. Đụng mái tóc, gần mái tóc bịt như thế này thì nó ra đây, nó xuất ra đây và nó tập trung về trung ương này. Mấy cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, cho nên những người tu về vô vi mà soi hồn á thì thấy có cái chớm ở chỗ này nó nổi lên, thấy không? Có soi hồn thì nó có, lần lần nó trụ ở đây. Cho nên ba cái ngón tay này chúng ta phải nhớ rằng để trong cái vành xương này, chặn nó xuống chút chút như vậy, ngồi ngay lưng, co lưỡi răng kề răng lại, có thẳng ngay trung ương. Luôn luôn của người con mắt phàm mà luôn luôn nó lo âu, kéo qua kéo lại sợ ma sợ quỷ, mình cứ bắt nó ngó ngay nó không sợ gì hết, có thẳng ngay trung tim nó thật thét, nó quen lúc đó nó sẽ ổn định. Cho nên nhờ cái điểm đó nó phát ra, tương lai cái đó nó sẽ chạy mạnh, lúc đó nó thành cái moni châu, là con mắt thứ ba sẽ mở. Lúc nào cũng có lưỡi răng kề răng ngó thẳng, là mình điều chỉnh cặp mắt của mình. Con người làm đại sự nghiêm trang phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình. Đối với những người động loạn thì khi ta co lưỡi răng kề răng, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, chúng ta mới nhớ trung tim bộ đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó sớm tập trung. Cho nên cái phương pháp của vô vi, cái gì cũng là từ trung ương phát xuất phát ra. Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương, thấy không? Ở đây cũng trung ương, mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương, tất cả là trung ương phát xuất ra, nó mới cấu trúc thành thanh thai được. Rồi còn cái pháp luân chí minh là chúng ta nằm dài xuống và chúng ta thả tay thả chân, quên tay quên chân, quên tay chân hay động loạn và nghĩ những cái điều bất chánh bên trái bên phải, hay tách rời và nghĩ chuyện động loạn. Cho nên chúng ta quên tay chân đi và ngó ngay trung tim chân mày, chiếu xuống ngay lỗ rúng, cái ý chúng ta chiếu ngay lỗ rúng. Nằm về nhưng mà cái ý tập trung, tôi tập trung ở đây và tôi sẽ ngó ngay cái lỗ rúng tôi, và tôi hít vô đầy rúng, thở ra xẹp. Hít vô đầy, tràn đầy cái rúng, tôi rỡ thở ra xẹp. Hít vô đầy rúng để làm gì? Để cho nó ép cái luân xa của trái cật. Thì cái đốc mạch từ chỗ cái trung ương của trái cật mà thông lên bộ đầu, nó sẽ chạy đều khi chúng ta làm pháp luân thực chuyển. Pháp luân chí minh chỉ hỗ trợ thanh lọc từ cái rúng ra tới cái thận, và thanh lọc trong ngũ tạng của cái bộ gan được êm nhẹ, thanh tịnh mới ngồi làm pháp luân thực chuyển được. Cái phương pháp này để làm gì? để giúp đỡ cho các bạn. Thứ nhất thì tiêu hóa và ổn định thần kinh khối óc và ngũ tạng, hoàn toàn là trị bệnh cho hành giả trước khi ngồi thiền. Có người luôn luôn bị những bệnh phức tạp là trong ngũ tạng không ổn định, chỉ lo ra, quên mình và làm tiêu hao nguyên khí tâm lực của mình. Cho nên cái phương pháp này là khôi phục tất cả. Chỉ nhớ ở trung ương của các chỗ mà đã chỉ định, cũng như trung tâm chân mày, trung tâm bộ đầu, trung tâm cái rúng, là nó sẽ gồm lại và làm cho cái thần kinh ổn định và mạnh lại.
Cho con nó cái này có bữa đó thì thường thường thì con hành thiền thì nó chiếu ánh sáng nó cái nhòa cái bông bữa kia đó, mà sau cũng cách đây thì khoảng một tháng thôi thì lại cái bông nó không ra cái bông, mà nó ra từ hộp phía nó như nhỏ mà
thì nó phải gom lại chứ đâu có bông được nữa. Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng, nó không ra, nó càng ngày càng đi càng xa, thì lúc đó mới trở về cái linh căn điển quang của mỗi cá nhân. Thì đó là phần hồn của chị đó. Cứ nói thẳng nó đi.
Dạ thì thường thường đó thì cái bông nó cứ nhỏ nó sáng là nó đi xa, nó xa. Nhưng mà cách đây thì thẳng con nó nhớ được bao nhiêu là nó ra từ hộp.
Ừ, rồi đó, rồi đó nó ra.
Dạ.
Đó là hộp hạ xa nó ra. Nhưng mà nó tự ở đây nó mở được.
Vậy
có sao không? Tốt, không có sao. Đó là cái vòng từ hộp nó ra là hộp hạ xa. Không sao hết. Tốt lắm. Cái đó tốt lắm. Mà thấy cái đó nhẹ, tâm hồn nhẹ nhàng, sướng.
Kính thưa thầy, trong cuốn Giác Ngộ Trước Giờ Phút Lâm Chung, dòng câu cuối thầy có nói như thế này: theo y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Trước đó thầy có nói câu này: soi hồn là gì? Soi hồn là một cái phương pháp yếu ép cho kịp buổi chờ. Vậy thì thưa thầy, cứu ép cho kịp buổi chờ là thưa thầy là cái gì?
Vì thay vì mình thả lỏng quan phí thần thức và bây giờ mình trụ tâm thì tự nhiên nó mới hội tụ được cái vòng Monichu tròn tròn trịa, vòng điển nó tròn trịa hơn.
Thì muốn đem ra tất cả sự thật. Và chính tôi lúc tôi thử thách tư và tìm hiểu những cái gì có con ngại. Và tới ngày hôm nay tôi đã chiếm kiến được từ giai đoạn 1 và tôi đã đi tới. Công hiến cho các bạn tiếp tục tu và kiểm chứng và biến sắc lại các bạn. Cho nên tư tưởng nhiều khi bị luân loạn rồi nói bậy, luân lạc rồi nói bậy. Cho nên chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ rệt. Từ giai đoạn 1 chúng ta đã đến nơi chưa? Không nên nói quá trớn, tạo lấy sự sai lầm. Một cái phần huệ giác ở bên trong có mở được, chắc một cách thôi. Không nên phổ biến, vì đó là mỗi trình độ khác nhau. Mỗi người mở mỗi giới khác nhau. Chỉ ghi vô cuốn sách ra thôi, lưu lại cho hậu thế. Kết luận chúng ta nói rằng tôi nhờ ba phương pháp này mà tôi khám phá ra tôi như thế này. Thì người khác sẽ tiếp tục giữ đúng ba phương pháp này và họ sẽ khám phá nguyên căn và thấy tất cả của họ, nhiệm vụ của họ khác hơn. Nên mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ tại thế trong thành không. Đừng có lầm là tôi xuống đây rồi tôi chờ, không có đâu. Xuống đây có nhiệm vụ là để lưu lại cuốn sách sanh lão bệnh tử khổ cho thế sanh. Thức tâm tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ khác nhau.
Chúng tôi xin kính thưa quý ngài, đây là vấn đề của quý ngài và vấn đề của ông Tám. Có lẽ là những người đến nghe hôm nay là những người thiết tha nhất trong cuộc đời mà chúng ta để đi tìm một cái gì đó. Những cái đó thì chúng ta chưa gặp nó. Thì vấn đề chúng tôi muốn hội kiến với ông Tám ở đây là vấn đề chung của chúng ta. Và ở đây xin quý ngài hiểu cho rằng chúng tôi không có đối chất, mà có đối chất chăng là đối chất để cho quý ngài được sáng tỏ vấn đề hơn. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Và chúng tôi cũng xin nói lại là kẻ đến đặt câu hỏi này là kẻ vô danh, và người được đối diện như quý vị biết là người hữu danh. Thế tốt nhất cho kẻ vô danh hỏi người hữu danh rằng giữa cái trí tuệ và trí huệ khác nhau như thế nào?
Cái trí huệ là dùng xâm phạm và siêu nhiên tự nhiên nó cũng có trí huệ, trí tuệ. Còn cái trí huệ là trong thực hành nó mới mở huệ.
Thì có một con người đến đây, họ đến nhưng mà không có tướng đến, và tí nữa đây họ rời khỏi đây cũng không có tướng đi. Vậy xin ông Tám cho biết người đó là ai?
Người đó là huệ giác.
Và chúng tôi muốn hỏi một câu nữa để cho tôi xin nói rõ rằng những lời đối đáp này để cho quý ngài thấy rằng thiện chí của chúng tôi đến để giúp đỡ quý ngài, chứ không có một cái ý gì trong cái việc gọi là đối chất. Thì xin ông Tám cho biết là cái tâm trạng của cái người đã đoạt huệ như thế nào?
Tâm trạng của người đoạt huệ là định trong mọi trạng thái.
Định trong mọi trạng thái có nghĩa là sống với huệ sao?
Sống với tất cả.
Thế nhân tiện khi ông Tám trả lời rằng sống với tất cả có nghĩa là chúng ta sống với khổ đau, chúng ta không đoạn lìa khổ đau. Nếu chúng ta đoạn lìa khổ đau, chúng ta sẽ bị mâu thuẫn với khổ đau. Sống trọn vẹn với một vấn đề có nghĩa là chúng ta sẽ sống với một nghệ thuật sống đối với đời sống này. Thế thì đối với tôi không có một pháp nào để đưa đến chân lý. Khi chúng ta còn chấp vào bất cứ một pháp nào, hay là chúng ta còn bị hệ lụy nào trên một phương pháp hành nào, thì chúng ta còn bị mắc kẹt ở chấp. Mà tôi muốn đóng góp một phương tiện gọi là thiền, có nghĩa là hành vô điều kiện. Và hành có nghĩa là làm bất cứ mọi việc gì không nhất thiết chúng ta phải hành một phương pháp nào đó, tức là hành cái vô hành vậy.
Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện, và từ phương tiện đó mới hành như không hành, nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Lỗ mũi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên khi vào thanh tịnh và sáng suốt, hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử.
Tuy nhiên chúng tôi trước đây chúng tôi có dịp hân hạnh để tiếp xúc với một số anh em ở tại thiền viện, thế chúng tôi có nhận thấy rằng mình đặt vấn đề hẳn ra ở đây là chúng quý bạn đó đã cố chấp quá nhiều vào vị đạo sư. Đây là trước mặt ông Tám. Nếu những ai còn cố chấp vào bất cứ một phương tiện nào, trong đó có cả vị đạo sư, tôi xin kể vô danh này xin nói với người hữu danh là vị đạo sư để chúng ta có thể dễ nhận thức hơn. Thì không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ chúng ta có thể tỏ tường. Vì giữa hai cái step, cái step thứ nhất chúng ta đã chấp, mà nếu chúng ta không bỏ chấp đó, chân lý là những cái gì hiển hiện khi chúng ta đã lìa bỏ tất cả những cái gì gọi là tư tưởng, thì chân lý mới xuất hiện. Nếu khi chấp vào một pháp môn mà chúng ta còn ôm đồm nó, thì chờ cho đến khi nào nước biển Thái Bình Dương này cạn hết thì quý ngài mới dám mặt được chân lý.
Cho nên hữu danh mà vô danh. Cái danh là ông 820 hợp lại thành 8. Hữu danh mà vô danh. Còn chấp là hành giả. Ta trong chấp mà giải tỏa được chấp mới thật sự không chấp. Từ trong mê mà giải tỏa được mê mới thật sự không mê. Từ trong tâm tối mà đạt tới sáng, người đó mới thật sự là sáng. Đương nhiên chúng ta đã ở trong quy luật của trong thể xác, mà lý thì khác, mà hành sự thì khác. Bởi vì chúng ta đang ngự trong định luật của Thượng Đế là thể xác của con người, và tiếp theo sự kích động và phản động mà ý thức được lập lại trật tự, đó là không sai. Nhưng mà phương pháp mà tôi đã hành đạt này, tôi cũng như có ý chí của những người vô danh đã nói rằng pháp mà ta tìm là ta hành, ta là chủ của pháp, không có lệ thuộc của người truyền pháp. Cho nên truyền truyền pháp không phải là trình độ của ta, nhưng mà ta hành từ trình độ động loạn này tiến tới trình độ sáng suốt là chính trình độ của ta. Mà người truyền pháp đã nói rằng trình độ không mua và không bán, thì quý vị thấy rõ không có chấp trong việc giáo chủ, và không có chấp trong người tu. Nhưng mà những người hành giả trong thiền viện là nói về ông Tám, là nói về vô vi, là nói hai con số không, là không phải có giá trị để tôn thờ. Và chính người truyền pháp đã nói rằng ông Tám là hai số không, không có giá trị gì hết. Cảm ơn anh
Di Đà ơi, con thấy chưa, ngũ hành là ngũ tạng ở trên, còn thiên khảm nhất là ở dưới. Di Đà ơi, thấy chưa, nghịch trời đó con thác thành ma không thể trở về thiên đàng. Nay con thức tánh luyện pháp lý vô vi, khoa học huyền bí của ta dạy con công phu ba điểm soi hồn pháp luân, thường chuyển định thần để cho điểm trái cật thận thủy xung lên bộ đầu để sắp lại cho thuận thiên giả tàu. Di Đà ơi, đó là khoa học pháp lý của con. Thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tiền là bao tử thuộc thổ. Trời có ngũ hành, đất có ngũ sắc, người có ngũ tạng, phải là thuận thiên giả tàu đó con. Nếu mà con công phu dày dặn thì hồn con được thành chức La Hán Xá Lợi, thuận thiên là thông thiên. Khi con thác, hồn con được ở thiên đàng. Chữ A nậu lầu đà, chữ A là nhâm quý gồm thâu nơi thận trái cập, là cốt giác nước biển ở trái cập xung lên bộ đầu, hóa thành một chất. Chữ nậu là nước qua thành hóa thành cam lộ. Chữ nậu là trên bộ đầu, chữ lầu là trên bộ đầu. Chữ đà là nền tảng bộ đầu để cho nước lửa điển ở tại đó, giúp cho linh hồn con trở nên sáng suốt. Còn lục căn lục trần lục huệ quá thành Xá Lợi Như Lai.
Phát huệ, huệ không kêu đến tự nhiên đến, là như vậy đó. Một khi mà hành giả kết hợp được với Thượng Đế đó, một khi mà hành giả không cần đến những cái phép màu huyền bí của chư tiên chư Phật hoặc là những cái phép màu linh nghiệm khác, thì cái huệ đó nó có cần đến là những cái phép huyền bí như vậy không?
Huệ là phải có hành mới có huệ. Huệ là gì? Từ trật tự đem lại cái huệ, chứ không phải cái huệ đương nhiên đem đến huệ đâu. Cái đó là nói về cái ảo giác của người tu lý luận. Còn thực hành nó không phải vậy. Phải hành nó mới có huệ. Vì mất trật tự nó không có huệ, mà có trật tự rồi nó có huệ. Hỏi cái bóng đèn này có một dây âm dây dương mà phải gắn chỗ nào có trật tự nó mới phát huệ, nó phát sáng. Thì trong cơ tạng của chúng ta có âm dương mà mất trật tự làm sao có huệ? Thấy không? Cho nên huệ không phải tự nhiên đến đâu. Sự nương bến đó là lý luận trong đạo màu và không có thực hành. Vậy người ta càng ngày càng đi lạc lên, không có tiến đến đâu hết. Viết những kinh sách mà không chỉ đường lối mà để người ta đi tới khai quệ, đó là một lỗi lầm rất lớn. Thấy không? Cho nên không nên học những cái văn ngôn đó mà trong thực tập chúng ta lập lại trật tự thì đương nhiên đem tới cái quệ.
Phải có trật tự.
Còn nếu mà không có trật tự không có quệ. Đó là ít nhất căn bản của tu học. Chứ không phải tự nhiên phát quệ đâu. Đó là sai. Người ta tu nhiều kiếp rồi mới được chút quệ.
Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau. Nam phụ lão ấu nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau. Nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường đạo. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vũ trụ. Ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa. Nằm trong cái khoa học huyền bí Phật Pháp. Mà cái khoa học bằng vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học huyền bí Phật Pháp trong nội thức nội tâm. Ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó ở đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang. Nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ, định, huệ, nó phải đi từ giai đoạn một. Đó, cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ thi cũng được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? Tiên giới khác, tiên giới nó nhiều, nhiều giới đang chiếu cho mình. Rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ. Và dân thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ tức khắc. Không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào. Vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới kiên tánh. Trực chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật trâu của họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ.
Trong khi thiền định, muốn định nhiều thì trí, quậy nhiều thì cô, muốn định quậy không hành thì
phương pháp
làm sao như vậy
thì chỉ được định chưa được được, mà đọc lý thuyết là định huệ song hành là điên cuồng. Cái đó là cái lý thuyết điên cuồng. Trong khi thấp mình định đạt tới cái định chưa, cho nên phải hành đúng mức quân mình nó mới định, tự nhiên họ nó mới huệ. Huệ là nó hiểu nó nhiều hơn, thích tâm cho nó huệ đi dòm vợ chồng ta ngủ đâu mà điên. Sao phải hiểu cho đó. Huệ này là thích tâm, lắm được từ bi khai triển thích tâm, mình định huệ tròn này.
Cho nên chúng ta hiểu được dấn thân hy sinh thực hành. Đó là quan trọng. Không thực hành thì không có thấy được cái luật nhân quả của trời đất. Thiên cơ biến chuyển, các bạn thấy rõ luật nhân quả chưa? Cuộc di tản của người Việt Nam ra đây cũng thấy luật nhân quả chưa? Trước kia tôi làm ông gì, ông này, ông nọ, mà bây giờ tôi phải khổ cực như thế này. Đó là luật nhân quả, nó đưa các bạn để học và tiến hóa, trở về trời, chứ không biết các bạn bị thua ai đâu. Càng khổ các bạn tìm đường tu là các bạn sẽ tiến về ánh sáng vô cùng ở trên. Đêm đêm chúng ta nung nấu cái ánh sáng đó, tu thiền chư pháp lý vô vi, khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình của chính mình là ánh sáng. Ánh sáng đã chiếu rọi chúng ta mà nó không quân bình, làm sao nó tỏa ra ánh sáng? Nó là tịnh hơn chúng ta, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Bây giờ các bạn đang làm cái gì đây? Đang trở về thanh tịnh, là các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở, chiếu cho mọi người. Lời chân lý của bạn, các bạn vô cùng để cống hiến cho mọi người. Đó là hạnh bố thí cần thiết của người tu. Chứ không phải tu được chút bày chuyện này, bày chuyện kia, đừng nói rồi xưng danh ta là Phật, xưng danh ta là Thượng Đế, xưng danh ta là gì. Không chịu xưng danh quỷ, mà chính ta là quỷ, cũng xưng danh là Phật. Cho nên ma quỷ lúc này lộng hành lắm, các bạn hiểu được, không nên tin bậy. Xưng danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Có ông Phật, Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điển đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiểu, tùy duyên mà thức, tùy duyên mà tiến. Chứ Thượng Đế không nhập cho trong cái xác, ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút hơn thôi. Chứ sự thật, Thượng Đế không có làm cái đó, Chúa cũng không làm cái đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình. Cuối cùng của 2 năm sẽ thấy người đó nó ra sao nào. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy, và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám khi dễ một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người, và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến. Chính con người sẽ đi tới tốt đẹp. Lúc đó chúng ta mới thấy biển yêu của Thượng Đế ở đâu. Bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời, bao nhiêu sự cay cú, khổ cực mà chúng ta vẫn vượt qua. Nhờ đâu? Nhờ cái tâm biết tu một chút nào cũng qua được tai nạn. Chứ không cần cầu xin, thực hành cho đứng đắn thì tự nhiên cái tần số mình đi lên cao. Nó không bị giam hãm trong chỗ ô trược. Cái trí chúng ta sáng mới thấy sự vô cùng. Sẽ vô cùng đâu còn nạn nữa. Khi mà các bạn thấy bạn là cái óc bạn là vô cùng, bạn kính nể mỗi người cũng đều là vô cùng, nhưng mà chưa đi thôi. Thì lúc đó mình thật sự quý yêu mọi người. Nhiều người như vậy tạo ra biển yêu tại thế gian, mặt đất sẽ hòa.
Riêng mình tới đây là cùng đầu với tôi. Tôi thấy cái đầu cùng với mọi người, chứ tôi không bảo bỏ người nào hết. Cùng đầu hết, không bỏ ai, vì đây nó sáng.
Thưa thầy, kính thưa ông Tám, làm sao đạt được sự nhịn nhục và từ bi?
Chỉ hướng tượng đi lên mới nhịn nhục. Vì chúng ta đi lên, chúng ta có cơ sở, hay cảm thấy là chúng ta có cơ sở vững vàng hơn cơ sở đời, thì ta dành cơ sở đời làm gì mà cạnh tranh, thì chúng ta mới nhịn nhục. Chúng ta phải có một cái chiều hướng cao sâu hơn, vĩnh cửu hơn. Tại sao chúng ta đi ganh tị một người đơn sơ như vậy, mối mất giá trị của chính mình, rồi mất luồng điển thăng hoa của chính mình. Từ đó chúng ta dễ dứt khoát. Cho nên niệm Phật là quan trọng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường diễn là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn, lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành. Thì chúng ta mới có cơm ăn, ăn để vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. đó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển của tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Kính thưa Thầy, con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Hít thở, người sanh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiên mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Tôi vừa nói đó, pháp luân thường chuyển, huệ thân ngay hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chuyện thượng tiến đi lên, thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít, hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ động mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Tim gan tỳ phế thận nó mở hết, thì lúc đó mình ăn vô mình mới phân phối thấy rõ rồi, chua chạy vô gan, cam ngọt chạy vô bao tử, đó đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Có nóng. Lúc đó mình kiếm mình đã chặt cơ thể tôi giận. Anh chửi tục tiểu thì tôi giận. Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi. Không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước tánh mình dễ giận. Tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết, nó thành cái tâm điển mà xâm lên đạo. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn hạch hạch chửi cái tưởng cái đầu nó bừng cái đầu cái niệm Phật thôi, nhiễm gì à, rồi nhiễm rồi chắc nó chửi nặng thiệt bạn, rồi chắc mình quên mất. Là nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên, nên nhắm mắt là niệm Phật chắc nó quên. Đó, thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Má, cặp mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đó buồn. Mình bị bịch nhạc cái trong này mình mới bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được rồi. Không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tích là chân lý chứ không có phải là đồ bậy. Không có cái gì bậy. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa.
Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Thì chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa.
trời đất người. Chúng ta là người đang đại diện trời đất, phải khai sáng lên chính mình để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. Thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi. Kích động và phản động giết nhau thê thảm. Còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì. Vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn, giết người tham lam, gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người, có tiền là được, nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa, kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này. Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động. Tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình. Làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ăn, rồi phần hồn mới được thăng hoa. Tôi đến đây để làm gì? Để học nhịn nhục và tiến hóa, chứ không phải đến đây để tranh chấp viễn đời. Thì lúc đó chúng ta không còn mê nữa. Đến đây để học hỏi để tiến hóa, phần hồn phải trở về thanh tịnh mới được cứu rỗi cho chính mình. Nhưng vắng thanh tịnh là tự hại mình mà thôi. Tại sao làm người phải tu? Tu là đường lối phát triển đi lên. Và dứt khoát tình đời đen bạc không có bị lôi cuốn nữa. Thực hành chất pháp mới là người tu. Khai triển trực giác của chính mình mới là người tu. Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra. Đó là đệ tam nhãn chúng đã có. Tiến lên một chút là tuệ giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có đường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, không còn mê chấp ỷ lại nữa. Thì con người mới thật sự cống hiến ảnh hưởng cho quần sanh tốt đẹp, để cùng chung tiến hóa, có một cái xã hội văn minh tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức, không còn mê chấp nữa. Lòng tham tạo loạn cho chính mình. Chúng ta người tu cố gắng hiểu mình thì đâu còn tham. Không hiểu mình mới là tham. Muốn cái gì tốt của trời Phật cũng muốn. Chính chuyện của ông Phật cũng muốn đem vào óc, cũng muốn ăn cướp cái chuyện của ông Phật. Còn chuyện của chính mình không khai triển thì đâm ra lợi dụng xấu tánh, không tiến qua được.
Tới mỗi tạng mở huệ, đó, ngón tay thì con tay mở huệ, gan thì gan mở huệ, tim tim mở huệ, lỗ tai mở huệ, con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác, bởi vì tôi được tiến. Hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi đã ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm thực không có tu thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở, thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia, rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ràng khi nghe là thấy đấy. Có nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết, thì nó cũng trong đó cái nghe ở. Anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó, thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tôi nào giờ chưa mở huệ, tôi nói huệ rồi, nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. không? Tại vì nó còn phân không rõ cái thấy với cái nghe, nó cũng có một mà thôi. Phải thấy, phải động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh, nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhiệt, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc, ngũ quan tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cục đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta ăn đi dê ra ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu biết. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có, ở thế gian này có mà trên trời không có. Từng nào cũng có cái giác quan đó hết, mới thâu thi mọi sự việc.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Có nên là phân ra nhiều giai đoạn, ví dụ như là mới vô thiền như con chẳng hạn, thì có nên để một thời gian để mà mình điều luyện cái luồng điển mình cho nó thanh nhẹ, để mà trong cái sự giao tiếp bớt cái sự đụng chạm và làm sao động cái tâm thức mình.
Cái đó quý, nếu mà ý thức được mình khép mình lo tu, lo tu lo thiền quý. Nhưng mà khi nó phát tuệ rồi là bắt buộc tự nhiên à, vô vi không cần phải hỏi câu đó. Khi nó phát tuệ rồi thì tự nhiên đi đâu nó không nói đạo, bất cứ ở khác nào nó không nói đạo, vì nó thấy đó là độ người và độ nó. Nó không bao giờ nó tiếp. Khi nó xuất ngôn có lợi cho nó, lợi cho người, lợi cho đạo luôn, thì nó cứ nói, nó không có nguy hiểm. Còn đối vô gì mà ta mượn vô gì mà để bịa dốc thì tới đó nó phải quên. Mượn vô gì mà nó bịa láo thêm á, tới đó người ta chống đối nó đi.
Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến hóa tới đâu. Thì khi mà đi tới khi bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tầm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả cái vũ trụ mới là thấy chân tâm. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật
thì cái trí nó càng ngày càng mở, càng mở. Và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật, mình nó hiểu Phật nhiều lắm, nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà thông ngũ tạng, thông ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một phải hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình. Và để sắp đặt cái sao lại còn. À, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ thì mở huệ tự nhiên mình hiểu được, họ mới mở huệ mà do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy. Tôi nói chuyện như vậy, tôi đâu cả sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ, mà sân si hướng thượng là khai huệ, mà sân si hướng hạ là tối tăm. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học. Mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối tăm. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Mà khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng như vậy. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đậm. Cho nên cái người tu và vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học, không làm biến được. Như nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm. Cũng học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng đậm. Cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở đậm tới đâu thì tự động nó khai. Nó khai thác. Cho nên không phải nó duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó không ra. Nếu cụ cụ cần vô vi, khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cầu hôm qua là đi lên trong sáng suốt, đi lên mà cởi mở, vui trong sự vui vô tận, lên mãi mãi, lên hoài được thăng hoa. Bởi vì tham sân si mà mình hướng thượng là huệ đó. Còn tham sân si hỷ nộ ái ố dục là mình đưa xuống là kẹt đó, đâu có huệ nữa. Thấy không? Là động. Mà hướng thượng nó là tình. Mà mình học trong cái bài tham sân si hỷ nộ ái ố dục để về nguồn cõi chứ không phải bỏ được. Thì hướng thượng nó mới về nguồn cõi được. Bởi vì nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về không mới được. Hướng thượng thì nó khác, hướng hạ nó
khác. Vậy thầy, thế nào là khai khiếu mở huệ và thế nào là pháp môn ni châu kết thỉnh thai?
Khai khiếu mở huệ là cái trung tâm bộ đạo này, nó được thừa tiếp với cái thanh điển bề trên. Mình có cảm giác rõ ràng là sức hút, hút đi lên. À, nó mới mở huệ, nó hòa tan với bên trên. Mình ở đây nhưng mà mình thấy cả trời. Ở trong căn nhà này mình thấy sự lớn, lớn rộng của bên ngoài, vô cùng của bên trên. À, rồi nó mới kêu mình mở, mở huệ, mở huệ. Hả? Còn gì nữa?
Thế nào là pháp môn ni châu? Thế nào
pháp môn ni châu là tập trung
này.
Khi mà chúng ta tập trung ở đây, hả? Soi hồn ở đây, tập trung ngay cho chân này nè, nó mới xuất một điểm sáng đi ra, là có chút xíu thôi mình thấy ít Nhưng mà cái đó dày công nó mới xoay ra được. Mà sao cái tê tê nặng nặng ngay chỗ chân mày này, nó nặng kỳ, nặng kỳ, nặng kỳ, nặng kỳ, nó chuyển mạnh, nó mới kết tinh thành một cái điểm đó, nó xuất ra. Ban đầu thì thấy đỏ, rồi sau lần nó thay đổi màu, rồi màu tím, màu xanh, để nó luyện nó cho mình biết cái màu này là cái tánh anh như thế này. Tâm anh buồn hay là anh vui, anh đi tới trí giới hay là đi tới trí đó. Ở trong đó nó chuyển ra cho mình thấy cái màu. Cái màu vàng đó nó vẫn còn lo âu. Cái màu tím nó càng sân còn buồn. Màu đỏ là cái tánh nó cũng còn ác ý. Cái mà thanh diệu gia trời nó đi tới cái triết giới. Triết giới là thích nói về cái con đường tu khai mở. Nó không thích cái chuyện ác ôn nữa. Rồi lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác, đi tới đâu nó hiểu tới đó. Chứ còn Mô Ni Châu là thánh thai đó. Nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi lần lần nó ở, nó trụ ở bên trên đó, đi lên đi xuống quen rồi. Nó biến thành mắt mũi tay chân. Cũng trước khi chúng ta giáng sanh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tai miệng tay chân, thành này con người ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổng đó. Cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở trên đó quen rồi mới lặp lại một cái thánh thai. Nó lên nó cũng hình hài, nhưng mà nó nhỏ cũng như bê bê gì thôi, không có lớn gồ ghề như cái thể xác ở đây. Nếu gồ ghề như thể xác đây không có đi đứng được, không có trên. Mình lên tới trên thì nó không có lớn được nữa. Nó rất nhỏ. Mà xuống chừng nào nó thấy lớn chừng đấy. Cho nên chúng ta xuống tần số thấp thì con ma con quỷ thấy cũng kinh nể lắm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi, trở về thể xác, thì các bạn đi nhập vô trong bộ đầu, đi xuống từ từng từ từng từ từng trong thể xác, thì chúng nó phải quỳ hết. Vì nó thấy mình lớn lắm, nó phải quỳ, nó đảnh lễ hết. Cũng như một vị Phật giáng xuống trần gian, bước vào trong cái thể xác. Lâu lâu mình phải đi một vòng quanh trong cái tiếng thiên địa này.
Tu đạo nó lâu và thì nó mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Người có đúng không? Đúng, nhưng mà cấm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ, thì người ta hai người đang yêu. Thấy không? Người này với người kia đang yêu. Nha. Tôi nói vợ anh, thằng cha đó hồi trước ác lắm. Thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác. Phải không? Anh đâu có chịu tu. Anh vì yêu, vì vợ, vì con, anh mới hy sinh, anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật, đâu có nói được. Nói chơi vậy, xào xào nói chơi mà nói thiệt là bị đồ. Trời đồ ổng tiến qua, mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến qua đó là mình bị đọa. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói đâu. Tại sao không được nói, khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra mới được. Lúc đó là phải trình trọng. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu chỗ này ha. Cho nên chặt vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó hồi xưa. Vui lắm. Nên tu rồi mình dọc thấy ai cũng cười hết, cũng vui. Tu tới thanh tịnh rồi mà thấy này, phải trả món nợ này mới đi. Còn không giải quyết được là không đi. Cho nên sau này các bạn cứ lượm được cái pháp lý vô vi này thực hành. Và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá lớn thì sẽ không cho thấy gì. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
Dạ, kính thưa ông Tám, để thân rất là xin hỏi con là trong lịch trình chúng ta có nói vấn đề hội nhãn, tức là con mắt thứ ba, thì con mắt thứ ba đó chúng ta chỉ nhìn một cái chiều khác cái chiều của con mắt thường hay là như thế nào?
Cái mắt thứ ba là trung dung, đi thẳng một đường lối, không theo bên phải, không theo bên trái, mới thấy rằng nguyên căn và nguyên thủy của mọi sự việc. Thấy cái giới bất diệt.
Dạ, thưa như vậy thì cái hội nhãn thì thấy giới bất diệt. Tôi muốn hỏi đây là như vậy là hội nhãn có nhìn thấy cái cảnh mà của hai con mắt thường thì chúng ta nhìn hay không?
Cái đó là người mới tu mà được xuất là thấy thường, không có khó khăn. Nhưng mà cái đó thấy được rồi mà đi làm thầy bói hay làm thầy mắt đó, thì khổ cho bản thân. Cho nên những người tu siêu, người ta không muốn mình đi thấy những cái chuyện đó. thấy rồi để đi làm thầy bói, cũng như bây giờ tôi dùng lợi dụng con ma thôi. Nó mất công chuyện của người ta, tôi nói trong lỗ tai tôi nói lại, chúng mắc hồn, ai cũng theo tôi hết. Thì cái đó đâu phải chuyện hay. Nhưng mà để họ thích trở về với cảnh đời đời và thấy nguyên căn của chính họ. Họ không phải là bế vơ, mà chính họ có nơi có chỗ và họ xuống đây học hỏi để đóng góp tới vô cùng của Thượng Đế. Và họ sẽ chứng rằng trong cái sự khổ nhục, sự yếu hèn hiện tại, và họ sẽ trưởng thành trở về đến nơi vô cùng, cho nên mới được mở huệ nhãn. Thứ ba là phải do sự công phu đóng góp của tả như hữu và tập trung hay trung dung tiến hóa nó mới mở được huệ nhãn thứ ba, chứ không phải là đóng tiền mà mở được đó, hay là cầu sinh mà mở được đâu. Do ý chí của các bạn thực hành, các bạn mới thấy rằng mở được huệ nhãn thứ ba. Và thứ ba là nó hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ.
Ý của con muốn hỏi ở đây cái huệ nhãn thứ ba là con nói, nếu như một người mù mà nếu họ tập thiền mà nếu mà họ mở huệ nhãn thì họ có thấy đường trở lại hay không?
Họ thấy trong cái cảnh thức tâm về thiên liên, cảnh đời đời bất diệt của họ. Mà nếu họ muốn lợi dụng cái đó, họ có thể trở lại thế gian với các mắt phàm thì họ sẽ bị chết. Nhưng mà về chân chất tôi tin tưởng rằng nhiều giác và không cho họ đi như chỗ đó. Vì cái cảnh đời ở thế gian là tạm bỡ mà thôi, và không đem đi đến đâu. Mà các bạn mà qua cái giới bên kia, các bạn thấy cũng làm ăn, cũng chạy trọt, cũng này kia kia nọ, cũng sai trái hết, cũng có tiến bộ đó. Cho nên nó thành là ma quỷ là vậy. Cho nên cái cảnh đó không phải là cảnh thiện. Cho nên chúng ta đi vô trong trung dung rồi, chúng ta mới tiến qua về cái cảnh thanh thiền, khác hơn cái cảnh thiền mà người loài người ước mong. Cũng như tôi ban đầu bằng tôi tu, tôi nói thôi được, để đi vô nhà băng tôi lấy tiền, nhưng tôi xuất học được. Tôi là cái thằng ngỗ nghịch, nha. Tôi đi phá người này, tôi biết người này, biết người kia, biết người nọ, tới tôi chỉ mặt tôi nói, ngay chị tôi cũng sợ. Không bao giờ tôi tới nhà chị tôi mà tôi nói rằng cái tiền buôn bán mà sắp đặt mất trật tự như vậy, làm sao làm ăn được, hỏi làm sao cậu biết. Tôi mới tôi thấy chứ, hỏi cho nó tôi thấy hay không. Lúc đó tôi sắc mặt, thấy mình tu có thành quả, nhưng mà cái đó không hay. Ông Tư là minh sư cho tôi hay rằng cái đó bạn đâu có phải hay. Nhưng mà tôi xuống tôi ca tôi nói giọng mà tôi biết như vậy chị tôi phải sợ. Giờ anh tôi cũng vậy nữa, đi tới gặp tôi mới hỏi cho người, có người Tây Lai định đi theo anh, tại sao anh không cho nó đi? Mà người đó định mượn tiền anh phải không? Ông kia cũng mắc hồn, làm sao mà chú biết được? Đó, mình thấy mình giỏi không? Rồi tôi bắt cái sinh viên đi thi, tôi về lửa cuốn sách nào, trang nào, thắp từ đó xuống là thi đậu. Đem quà cho họ tặng cho tôi, hỏi cho đó tôi hay không? Không hay, cái đó là bàn môn. Và đồng tôi cấm không cho phép. Lúc đó tôi mới thích giác, mà trong lúc đó tôi thèm nữa. Thì sư biết mà, biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nọ. Mọi người cung kính mình, tôi nói chắc sau này ông cho nó là sai. Nếu bạn tiếp tục đi như vậy, tôi không chơi với bạn nữa. Nói một câu dứt khoát. Khi mà các bạn thấy vậy, các bạn cứ thử hoài, chơi hoài chứ. Quên tôi, biết chờ. Cho nên tu nó có nhiều giới, xuất ra ngoài rồi còn nhiều giới cần cho các tỉnh mình. Cho nên Chúa cũng có nói, coi chừng ma quỷ tham dò. Cho nên chúng ta phải đi thẳng trong nội thức và hướng thẳng về bất động mới có kết quả chừng nào. Chứ đừng ham cái đó mà khổ thôi. Tôi cũng bị chặt mấy năm thờ. Là sau ông tôi chỉ dứt khoát một câu này, bắt đầu bữa nay mà bạn tiếp tục như vậy, không chơi với bạn nữa. Tôi mới từ bỏ, tôi nguyện trước mặt, không có vụ rảnh mà ngồi làm vậy. Nói chuyện ta, không có nữa. Đó. Hồi trước đó, ông Tư chỉ tôi, ngó chỗ này, tôi ngó chỗ này, tôi là nghịch. Ngó chỗ này thì tôi thấy cảnh thế gian đó. Sao ông mới cách nghĩa, tại sao mà tôi chỉ chỗ này, bạn ngó chỗ này, tôi lỗi của bạn. Không phải lỗi của tôi. Bây giờ tôi dồn đây, tôi thấy mà. Thì tôi cứ dùng đây để tôi tìm chứ. Thì tôi tưởng là tôi hay hơn ông Tư. Đây là tôi dễ hơn ông Tư mà tôi không hay. Thấy không? Nhờ một câu của ông, tôi mới biết chân lý và tôi có thể giảng thao thao bất tuyệt này. Còn nếu ông không điểm tôi thì cái gì tôi cũng phải nhắm mắt được tôi mới nói được. Còn kêu tôi mở mắt mà nói vậy tôi nói không được. Nó khác đi. Cho nên các bạn đừng lầm, sau này bàn môn tả đạo nó xuất hiện. Nó sẽ làm đủ hết cho người ta coi. Và nó tỉnh những tôn giáo, những người này cái kia nào phải sa ngã theo nó. Cho nên kinh Chúa cũng có nói, coi chứ. Mà hủy tỉnh, nó nói như Chúa và nó xuất hiện như Chúa. Phật của nó. Bên cơ đọc cũng nói. Thì mọi người phải giữ tâm mà tu và hướng thẳng về Thượng Đế để tiến tâm.
Người ta tiên một ta nói chuyện chặt cho nó mở trời. Còn cái chuyện mình cái giao dinh nói vậy mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói vậy nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Cái đó là cái đen tối, cái chiếu mở, bị kẹt. Còn nói vậy nó phải vậy. Đúng vậy. Nên mới đi chỗ quan thông. Nên tôi bây giờ đi cửu niên diễn bích 9 năm tôi ngồi tôi ngó ra tường gì tôi thấy tú con mình kia rồi để làm gì ha à, cái đó không có hù người ta được không hù người ta được ha à, à còn cái này nó cửu niên diễn bích mình nhắm mắt người ta nói cửu niên diễn bích là nhắm mắt là nhó cái vách tường này cho nó thông suốt con mình kia. Nó đem nó cửa niên diễn bích ngồi ngó vết tường nó lững qua bên kia chặt lắp thôi tôi hoài không có thành. Còn đây mình nhắm mắt cái này diễn bích này phá cái vết tường này mà để lộn thông suốt bên kia được tuệ nhãn à, cho nên soi hồn này để tập trung ngay chính giữa không có sao xuống chính giữa đó đi mà thôi không có một đường khác đường trung du mới là thấy đạo. Tại sao ta đặt cái sơ hồn của mấy người nó ngu luôn hả? Mấy người mà chỉ đường tu nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn cũng biết cướp của anh ta. Tại sao nó nên làm nó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến ngồi thiền nó nghĩ tập bảy tập ba nghĩ tới này nghĩ về tay trái nghĩ tay mặt nghĩ trước nghĩ sau cái đó nó không được người đậm. Có mấy người tu phạm tánh à, cũng cho nên đặt cái sơ hồn này nó thẳng bất cứ gian nào. Bất cứ sự trở ngại gì cũng nó thẳng vào đâu. Nó đi vô trung dung đại đạo. Nó rõ ràng như vậy. Có đường lối chứ họ đi như mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có đi. Nó bán mình nó ăn lúc nào cũng được. Nó khôn lắm nó đi. Nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi. Thấy không? Nó sáng suốt rồi.
Mới được. Sức thúc không cần là người thế gian khi mà dẫn một cái gì nó cứ dẫn thêm là nó bị hút vào hồng trần. Muốn là muốn thêm dục là thêm dục thêm và sức hút vào hồng trần. Thấy chưa? À rồi còn cái người mà được rút đi lên trên á nó mới vượt khỏi hồng trần. Vượt khỏi hồng trần là nó không có sự ham muốn và nó hướng thanh và đạt thanh thừa tiếp cái thanh khí luôn luôn thanh thành ra nó mới mở huệ ở chỗ đó sanh sôi thành ra nó không còn tự ái giận hờn nữa bởi vì nó rút lên rồi nó vượt khỏi hồng trần rồi
phải cái thanh nó đủ được rồi nó mới mở cái bàn
thế sao
tại sao có người xuất hồn được mà không chưa mở được hay là có người mở được nhãn
không có phải xuất hồn là nó phải mở huệ nhãn. Nếu xuất hồn mà không mở nguyện nhãn nó láo. Phải thấy.
Mở nguyện nhãn trước thì xuất hồn
à, phải thấy. Xuất hồn thì phải thấy nó ra.
Thật ra cái nguyện nhãn không phải là nằm đây mà khi mình xuất ra mình thấy nó
nhãn hồn. Xuất ra nguyện nhãn là như là mắt thứ ba, nhắm mắt mình thấy. Còn mình xuất hồn đó là cái nguyện nhãn của cái phần hồn. Nguyện nhãn của phần hồn.
Thầy có nói mình mở đây mình nói
cái lần ba cái đó là cái quan để đi một cái phần hồn có nguyện nhãn của phần hồn thấy rõ
ràng nó là cái điểm nó được dồn lên bộ đầu rồi lần lần nó sẽ đi tới chứ đừng có nôn nữa tôi phải thấy cảnh gì qua hết rồi thôi chứ cái cảnh đó là cái hư cảnh ở trong bản thể. Đây rồi nó tôm góp thành một lượng lượng nó mới thấy cái thực cảnh. Hồi nào giờ thấy chuyện bản thể thấy hư cảnh thôi. mà nó chưa thôi, cái bộ tim nó chưa có thanh lọc xong nữa. Sau này nó thanh lọc xong rồi nó mới đi vô đại định được. Nó quệ là ông ngồi đó là ông muốn người ta hỏi chuyện gì thì ông không biết chuyện đó, nhưng mà nó ứng trước mặt ông liền, hỏi cần phải đi tìm.
Trường hợp như thầy đã mở được quệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy? Có trường hợp được nói mà có trường hợp không được nói, vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được. Vì nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác thì đau đớn đó nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc. Nó tùy người, mình chỉ khuyên thôi. Mọi người là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự cứu. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì kiểm báo thù vô lý. Và sau này mang cái tai họa nặng nề, không kịp trói trước khi chết.
Mỗi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thần. Nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thanh Thần Chúa để có cơ hội giải thoát, đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn. Giết một lập mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó. Mang nghiệp sát rõ ràng, muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ, rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô cung đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được. Cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân. Nhưng mà phần có các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ, và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này phê dèm đầu nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Tôi tu, tôi đi lên từ cái trượt đi tới cái thanh, thì nó mới đi tới Phật tiên. Phật tiên là bỏ đời qua đạo, nó mới đi tới Phật tiên. Thâm tình nguyên tánh thiêng liêng, mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong chứ không phải bên ngoài. Bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, những sự sai lầm của mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiêng liêng được. Hồ trong thấu đáo, cảnh thiên chiếu vào cái hồ mà nó nước nó trong á, thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng. Văn chương ngôn ngữ thấp cao đó, thấy rồi mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là chỉ bằng huệ giả. Em anh chung cõi ra vào thế sanh đó, hồn vía được xuất ra tu hành ở thế gian, mình nhận rõ cái thiên cảnh là cái tiểu thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ ở bên trong. từ tâm bác ái thừa hành tình thương trời Phật giữ dành cho ta. Mình phải từ tâm bác ái thừa hành cái con đường từ bi bác ái thì tình thương trời Phật lúc nào cũng giữ dành cho chúng ta, được ưu tiên hơn tất cả mọi người.
Lực lượng là nó là lục tâm thông mở, lúc đó mới nghe được chư tiên chư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rồi, ở trên mở, soi hồn cũng trên mở dưới mở, hai cái một lượt. Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bình thường. Chứ mình chê lắp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa, không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn là mình bịt hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thêm nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi, thiền nhiều thì nhiều, rảnh là thiền, rảnh là thiền, rảnh là thiền, nghe băng, rảnh là thiền, rảnh là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên, để thấy rõ, chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó, là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điển truyền pháp cho mình được, để mình hiểu chân lý hơn và mình gặp chân lý hơn.
Lục tâm thông đó bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lục tâm. Nam mô A Di Đà Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông. Thiền nhĩ thông. Thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông. Tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Nha. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì, nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa 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 xa, các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Đệ tam nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi.
Có một ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó, sau này không phải dùng cử động bằng tay chân, mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa. Nó phải có tiếng trong tiếng mái. Nó có tả có hữu. Nó có trượt có thanh. Nó có sáng có tối. Tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết. Có cái trong có cái mái. Rồi những cái vi mà còn nghe đó cũng còn nặng,
chừng nào hết nghe à, thấy là nghe, thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thay vì tôi nghe lời nói có một câu à, nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ tới vậy. Tôi thấy thì tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Nó kêu thiền giác thấy là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến tới chỗ cao. Từ cõi địa tiên, thiên tiên có âm thanh. Qua cõi Phật thấy là nghe.
Đó, cái duyên đến với ảnh mà anh không hiểu. Vì ảnh làm con người mà anh không biết báo hiếu cha mẹ bằng một cách lạy cho cha, một cách lạy cho mẹ và dẹp tự ái mình. Tưởng tới cha thì cha nhận, mà tưởng tới mẹ thì mẹ thầu. Cho nên không hiểu cái nguyên lý đó, tự ái thì cứ nuôi dưỡng tự ái đi. Rồi một thời gian nào cái tự ái nó đụng cái rầm mới thấy rằng đây là đúng. Lúc đó người ta mới học. Bởi vì một chuyện của người đời lại họ, họ cũng học. Bây giờ chưa tới lúc. Nếu tới lúc rồi họ cảm thấy thâm thiêu vô cùng. Chính mình chưa có khả năng báo hiếu cha mẹ. Không phải tiền bạc là báo hiếu đâu. Ba, cha mẹ muốn mình bảo trọng thân thể, muốn luôn thanh quan mình được tròn trịa, muốn mình thành một vị Phật. Cho cha mẹ không muốn mình thành ma quỷ tự ai. Cho nên mình lấy cái 50 lạy này là ngũ tạng. Mỗi ngũ vũ tạng đều giải tỏa được cái phiền muộn sái quẩy của bên trong, thì nó mới quy hội thành một cái huệ thức, đó là sáng suốt. Con người còn ôm tự ái thì sống khó hòa đồng với nhân loại, ngay cả trong gia đình, vợ chồng cũng không ổn. Cho nên chưa thấy rõ chân tướng của mình, dày đặc sự tâm tối và tự ái. Cho nên phải làm sao để giải tỏa những cái rắc rối ở bên trong. Đứng với một bậc thầy, một bậc cha, quỳ lại con để con chịu sửa mình cũng nên lại. Đó là tâm tận độ.
Những người tu mà cái luồng điển chưa có chạy được cái vòng đại não á, thì quý hơn nổi. Không thông. Đó, cho nó xuất qua cái vòng đại não. Thì nó không có ngán cái gì tới hết. Cái gì tới cũng là cơ hội cho nó học. Nó động tới nó là nó phải biến qua, mà động tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ người ta đậm. Người ta nói người ta cao hơn nó một chút, nó cũng nó sắp vô là nó cao hơn ta một chút. Nhớ cái câu tôi nói đó, đừng có sợ gì hả. Nói, ông đó ông tôi cao lắm. À, rồi, sắp vô ổng, mình cao hơn ông chút. Tại sao mới biết được, biết rõ là mình cao hơn ổng chút. Ổng nói một mình thiệt hay, mà ổng nói chuyện với mình rồi, ổng chặt ra, ổng thấy ổng cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn ta một chút không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông đó như là, cũng như là ông nó tu cao lắm, ngồi với mình tập cũng vậy, thấy mình cao hơn. Mà người tu thiệt cao của vô vi họ làm thinh, để cho mình nói mình cũng cao hơn ta một chút. Không phải là của mình, nhưng mà vô vi nó adapt cho cao một chút để hiểu. À, sau này tôi không nói gì hết, để mấy người ngồi thuyết pháp một tập, nó cũng cao vậy. Cái đó là có một nhà thôi, trung biển là có một nhà đâu có hai, trung một ý chí. Đó, học biết rồi, cho nên ta nói về với ta là phải một ý chí của cha. Về với Phật là một ý chí của cha. Không có sai chạy được. À, thành ra ta làm có một thôi. Và là một, cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện, cũng y như ông làm ở đây. Mà ông lần kia làm cũng như cái ông lần này. Vậy nó mới cộng đồng phát triển, chứ mình ông đó mới ông kia không biết thì làm gì. À. Nhưng mà nó mở huệ nó không hiểu. Nếu mà không có huệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điển cỡ mở tâm can nó như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy, chứ tâm sự thấy, nó đã thấy cái thấy rồi. Nó đặt nó khoan thấy như vậy. Thế nó mở ra. À, cái đó là huệ chứ gì. Nhưng bề trên xuống là phải chứng nhận. Bề trên sự thanh cao xuống là phải lế qua. Chứ không bao giờ bỏ đâu. Mới siêu nha, thì làm càng ngày càng siêu. Đừng có sợ, đừng nói ở tôi sợ, không sợ. À, tôi là ông Tám, Tám là tôi là cha, cha là tôi. Tôi trong bình đẳng và tiến qua mau lẹ, phải không? Không có bị khao khát cái gì hết. Rồi mình mới làm việc, có ông Tám mình cũng làm việc, không có ông Tám cũng làm việc, cũng như hai pháp nó hay. Có tôi cũng vậy, không có tôi nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm bao nhiêu chuyện gây khả năng gây, không có tôi cũng làm bao nhiêu đó. Mà lời nói lúc nào cũng vậy.
Cái huệ, các bạn tu càng ngày, người ta nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Thì có chùi rửa thì nó mới sáng suốt. Huệ là gì? Sáng suốt, mở ra. Nội tâm, nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở huệ ra. Mà phát huệ, huệ tâm, huệ can, huệ trong ngũ tạng đều phát hết. Rồi huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt đều mở hết. Rồi khi mở rồi là nó chỉ quy một có cái sáng suốt mà thôi. Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe cũng vậy. Cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng quy về sáng suốt. Có một, nhưng mà phân ra ngụ dơ. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu là nó mở huệ. Nó mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có cái bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ. Rồi cái huệ đó nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì nó đó là cái bàn đạp đi về dễ dãi, nó đâu có gì khó khăn.
Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được, thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm, nhiều tháng, thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi, là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai. Trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng. Và hiểu được nhiều chuyện. Và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta. Từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Vô cùng chân lý mênh mông, thực hành hóa giải muôn vòng chuyển luân. Chân lý thì vô cùng mênh mông lớn rộng. Phải thực hành trong sự đụng chạm của đời lãnh đạo rồi mới giải được muôn vòng trong cơ tạng, trong trí óc của chúng ta. Nó chuyển luân mới tiến hóa theo đà tiến của chu trình tiến hóa. Vía hồn khai mở nhân quần, quy về nguồn cội pháp luân chuyển hòa. Từ vía cho đến hồn khai mở nhân quần, âm và dương đều khai mở trong nhân quần. Khi nó đến đây là nguồn cội, bây giờ nó phải trở về tới nguồn cội. Khi nó ra đi là nó phải trở về. Pháp luân là sự phát triển trong nội tâm. Đối với người tu thì dùng pháp luân thường chuyển mới hóa giải đi lên. Không còn xa cách bao la, biết mình biết họ biết hòa chúng sanh. Không còn sự xa cách bao la nữa. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi, thì lúc đó nó biết nó biết thiên hạ, biết chúng sanh, biết hòa hợp với tất cả mọi nơi mọi giới để tiến.